tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng 2025, hình ảnh những ông trùm, những nhà tỷ phú như Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos cùng các đồng nghiệp, người hàng ghế đầu tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ấn tượng mạnh. Sự kiện cho thấy quyền lực của những người cực kỳ giàu có ở Mỹ, đặc biệt là các nhà tài phiệt của thung lũng Silicon. Trước đó vài ngày, hôm 16 tháng Giêng 2025, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden trong bài phát biểu chia tay với toàn dân đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về sự hình thành một chế độ tài phiệt từ điều mà ông gọi là một tổ hợp công nghệ công nghiệp có thể gây ra mối nguy hiểm thực sự cho đất nước, từ ngữ trong nguyên văn. Một lời ám chỉ trực tiếp đến bài phát biểu chia tay của Tổng thống Mỹ Eisenhower năm 1961, cảnh báo người dân Mỹ trước mối nguy hiểm về một tổ hợp công nghiệp quân sự. Theo đó, phức hợp này mạnh đến mức có thể gây nguy hiểm cho những nền tảng của dân chủ Mỹ. Nhưng lịch sử Mỹ cũng từng chứng minh rằng mối quan hệ giữa quyền lực và cơ nghiệp là một câu chuyện muôn thuở. Giới siêu giàu ở Mỹ luôn có tầm ảnh hưởng trên chính trường kể từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nền chính trị Mỹ hiện nay đang bước vào một kỷ nguyên mới, và lần này là sự trỗi dậy của một tầng lớp siêu giàu mới, những nhà tài phiệt công nghệ của thung lũng Silicon, giàu hơn và quyền lực hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ông Jean Barbinet, Phó Chủ tịch Hội đồng Kỹ thuật số trên đài phát thanh France Inter cho rằng điều đáng lo là trong tổ hợp công nghệ công nghiệp đó có những người đã thay đổi lập trường chính trị ngay sau cuộc bầu cử.
Họ tin rằng về cơ bản, cấu trúc chính trị của họ chủ yếu được quyết định bởi các lợi ích kinh tế là cực kỳ linh hoạt, và vài người trong số họ với niềm tin sâu sắc cho rằng một hình thức tinh hoa phải được tạo ra, phần lớn do những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lãnh đạo, và trong số này, Peter Thiel thực sự là một biểu tượng.
Theo quan điểm của nhà báo Thomas Negaroff, đây chính là nhà tài phiệt mà ông Joe Biden muốn nhắm đến, một người được mô tả như là một nhà tiên tri, một nhà trí thức duy nhất, nguy hiểm nhất và có lẽ là quyền lực nhất. Trên đài France Inter, ông Thomas Snigarov cũng là nhà sử học giải thích.
Năm 2009, trong một tập sách nói về giáo dục theo chủ nghĩa tự do cá nhân, ông ấy từng tuyên bố: "Tôi không còn tin rằng tự do và dân chủ là tương thích. Nếu như năm 2009 phát biểu này có vẻ bất thường, thì ngày nay chúng có vẻ ngày càng đáng tin hơn." Điều này nuôi dưỡng giả thuyết của Joe Biden, giả thuyết về ngày tận thế.
Mang tư tưởng chủ nghĩa tự do cá nhân libertarian, ông Peter Thiel được cho là nhà tiên tri bởi vì ông là người đầu tiên đã thấy rằng Donald Trump là người vén lộ những gì là nước Mỹ thật sự. Tháng Giêng năm 2025, trên trang Financial Times, ông từng viết xin trích: "Năm 2016, Tổng thống Barack Obama từng phát biểu vào thời điểm đó rằng thắng lợi của Donald Trump không hẳn là ngày tận thế. Tất nhiên là ông ấy đúng. Nhưng nếu chúng ta xem xét nghĩa gốc của từ Apocalypsis trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là sự tiết lộ, thì Obama có lẽ sẽ không thể đưa ra lời bảo đảm như thế trong năm 2025. Hết lời giỡn. Sinh ra tại Đức, nhưng giống như Elon Musk, Peter Thiel lớn lên tại Nam Phi trong suốt thời kỳ chủ nghĩa Apartheid. Ông là hiện thân cho một quỹ đạo di dân đáng chú ý tìm kiếm sự tự do, là một luật sư, nhưng Peter Thiel lại là một nhà đầu tư có ảnh hưởng. Ông là một trong số những người sáng lập PayPal, phát triển hệ thống chi trả qua mạng. Peter Thiel cũng là một trong số những người đầu tư vào Facebook và đổ tiền vào PaySix của Elon Musk, trở nên giàu có nhờ vào tài đánh hơi của mình. Và ông cũng là nhà tài phiệt công nghệ đầu tiên ủng hộ Donald Trump ngay từ năm 2016, theo như giải thích từ nhà báo Philip Corbe, phóng viên thường trú của France Inter tại Mỹ.
Peter Thiel, c'est le premier des oligarques. C'est pas le plus riche, de loin. Il est très riche, hein, mais il est.
Ông là người đầu tiên trong số những nhà tài phiệt, nhưng không phải là người giàu nhất. Ông ấy thực sự rất giàu, nhưng vẫn kém xa Musk, Bezos, Zuckerberg. Nhưng ông ấy là người đầu tiên ủng hộ Trump. Và khi ông ấy nói vén mặt với mặt che lên, đó là vì ông ấy đã nói trong nhiều năm tháng rằng những gì Trump đại diện trong xã hội Mỹ, trong chính trị, mà còn trong tinh thần của nước Mỹ ngày nay. Đó không chỉ là một tai nạn bầu cử, không chỉ là một kẻ lấm mồm, mà là người có phương pháp khác biệt với những người khác. Về cơ bản, người vén bức màn ở đây theo nghĩa là người đã tiết lộ bản chất thật sự của nước Mỹ. Và nước Mỹ, theo quan điểm của Peter Thiel, không giống như giới tinh hoa mô tả bằng nhiều trích dẫn về thung lũng Silicon, nơi ông đã sống trong một thời gian dài, về Hollywood, nơi ông hiện đang sống, về phố Wall hay về Washington. Đó có lẽ là một nước Mỹ còn tàn bạo hơn, dựa nhiều hơn vào sự cân bằng quyền lực, luật của kẻ mạnh hơn, và cũng là nước Mỹ ít đúng đắn hơn về chính trị.
Tầm nhìn của Thiel là bảo vệ tự do cá nhân, mà ở đó sự tự do cực độ vượt lên trên cả những cân nhắc về đạo đức hay thể chế. Và do vậy, ông không ngần ngại công khai về sự đồng tính của mình ngay tại kỳ Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2016. Cũng trong kỳ đại hội này, Peter Thiel từng bị xem là điên rồ khi là người đầu tiên công khai ủng hộ Donald Trump là ứng viên tranh cử tổng thống. Trên diễn đàn năm đó, Thiel giới thiệu Trump như là người tiết lộ một phần bị che giấu của nước Mỹ, lên án một thế lực ngầm, tìm cách giấu giếm sự thật khi lấy lại khẩu hiệu nổi tiếng "Sự thật ở nơi khác". Nhà báo Philippe Corbe giải thích tiếp như sau.
Có một sự thật mà người ta đang che giấu, nhà nước liên bang ở đó, các cơ quan của nhà nước như FBI, CIA hay nhiều cơ quan khác được giao trách nhiệm thao túng quý vị để ngăn cản quý vị phát hiện ra sự thật. Điều đó cho thấy rõ điều gì nằm sâu trong tâm trí người Mỹ và trong sâu thẳm đó là một dạng ngờ vực đối với nhà nước liên bang vốn bị xem như là một thế mạnh cản trở tự do cá nhân.
Cuối cùng, điều đáng chú ý là hiện có một luồng tư tưởng đang được phe chủ trương tự do cá nhân mà Thiel và Musk là hiện thân cho lan truyền trong cánh hữu Mỹ, đó là nước Mỹ có lẽ không nên là một nước dân chủ, rằng Mỹ nên là một nền cộng hòa.
Ce qu'ils disent eux, c'est que la démocratie au sens de
Theo những gì họ nói thì nền dân chủ theo nghĩa cuộc chiến cho các giá trị dân chủ, cuộc chiến vì nhân quyền, cuộc chiến cho quyền các nhóm thiểu số, cuộc chiến cho nữ quyền. Tất cả những cuộc chiến đó về cơ bản chỉ làm tổn hại đến những gì tạo ra tính hiệu quả, những gì mang lại sự vĩ đại hay có thể mang đến sự vĩ đại cho nước Mỹ và sự tự do. Ý tưởng nêu ra là những giá trị dân chủ này giống như những hành lý nặng nề cản trở chúng ta chạy nhanh hơn. Họ không nói là họ muốn có một nền độc tài, họ cũng không nói là cần phải xem xét lại các giá trị dân chủ đó. Họ bảo rằng hãy cẩn thận, chớ để sự tôn trọng hay bảo vệ các giá trị đó cản trở chúng tôi, không đè nặng chúng tôi đi đến mục tiêu tối cao, đó là có được sự thành công, trở nên quyền lực và kiếm được nhiều tiền hơn.
Suy cho cùng, đối với nhà sử học và kinh tế gia Arnaud Orin, thì đó là một chủ nghĩa tự do trá hình. Musk và Thiel coi thường sự cạnh tranh và thị trường tự do. Thiel đã từng nói rằng, xin trích, cạnh tranh là kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa tư bản. Đối với ông, việc tập trung quyền lực và thế độc quyền cho phép người ta có một nguồn tài chính vững chắc, tiến hành đổi mới mà không sợ mất tất cả nhờ những phương tiện khổng lồ. Trả lời báo Nouvelle Obs, sử gia Orin nhận định rằng,
khi những gã công nghệ này có ý định bãi bỏ quy định, mục đích là để chiếm lĩnh thị trường mới, áp đặt giá cả, củng cố thế độc quyền chứ không phải để tạo ra đối thủ cạnh tranh. Musk và Thiel phụ thuộc chặt chẽ vào nhà nước và quân đội Mỹ. Nhìn chung, các công ty này đang có diện mạo như những quốc gia có chủ quyền mới. Đây chính là điều Mark Zuckerberg nhấn mạnh khi nói rằng Facebook trông giống một chính phủ hơn là một công ty truyền thống. Những gã khổng lồ này kiểm soát các động mạch và tĩnh mạch của thế giới từ các tuyến cáp ngầm, vệ tinh tên lửa, không gian công cùng với mạng X. Chúng trông giống các công ty Đông Ấn thế kỷ 17 và 18, tức các công ty vừa mang tính thương mại vừa mang tính nhà nước.
Một tham vọng thế độc quyền mà kinh tế gia Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế năm 2001, không ngần ngại đánh giá là tồi tệ hơn cả giới tài phiệt Mỹ đầu thế kỷ 20. Trên đài phát thanh France Culture, ông cảnh báo.
Lý do để họ tồi tệ hơn là vì không chỉ liên quan đến vật chất như xe hơi chẳng hạn, mà có liên quan đến kiến thức, đến những gì chúng ta tin tưởng. Họ đang cố gắng kiểm soát truyền thông, hệ thống thông tin, cách chúng ta nhìn nhận câu chuyện của mình, xã hội của mình, và họ đang tư nhân hóa quyền tuyên truyền chẳng hạn. Chúng ta không muốn tuyên truyền của nhà nước, và bây giờ chúng ta đang có một nền tuyên truyền tư nhân hóa.
Sự trỗi dậy của một giới tinh hoa ở Mỹ, giới tinh hoa công nghệ theo như cách gọi của Jean Babinet, cũng cho thấy có một sự phân rẽ trong giới tài phiệt tại thung lũng Silicon. Nhà trí thức Joanne Kotkin, cựu thành viên đảng Dân Chủ ở Mỹ và giờ là một nhà nghiên cứu độc lập, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho báo Pháp Le Figaro, bác bỏ những nhận định báo động cho rằng sự liên kết giữa Donald Trump và tài phiệt công nghệ Mỹ có thể gây nguy hiểm cho nền dân chủ đất nước. Một mặt, theo ông, thắng lợi bầu cử của Donald Trump là một sự chối bỏ ồ ạt của người dân Mỹ đối với phương thức điều hành của chính quyền Biden, cũng như là cách thức phe cực tả áp đặt thế thống trị của họ đối với các chính sách của đất nước trong nhiều hồ sơ, từ di dân, giới tính cho đến môi trường. Mặt khác, việc chỉ trích mối liên kết giữa Trump và các nhà tỷ phú công nghệ đối với ông Joanne Kotkin là một sự giả dối, khi không quên nhắc lại rằng tầm ảnh hưởng của Google đối với chính quyền Obama và Biden lớn như thế nào trong các cuộc vận động tranh cử, cũng như là sau khi đã lên cầm quyền. Các hãng công nghệ lớn cũng đã từng ủng hộ đảng Dân Chủ trong nhiều năm. Giờ đây, trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc, họ chợt nhận ra rằng khó thể trụ được nếu chính quyền Biden vẫn tồn tại. Sự chia rẽ này có nghĩa là các nhà tài phiệt ở cả hai bên sẽ phải xây dựng liên minh với các nhóm khác, và đây sẽ là một cuộc đọ sức giữa hai phe tài phiệt. Ở cánh hữu, phe dân túy mà Phó Tổng thống J.D. Vance là đại diện sẽ đối đầu với những ông trùm công nghệ như Musk. Theo ông Joanne Kotkin, đây sẽ là một tin tốt lành khi kể từ giờ có hai phe tài phiệt, mỗi phe ủng hộ một đảng, cùng nhau tranh giành ảnh hưởng, và do vậy sẽ mang lợi cho tầng lớp trung lưu.